Anh em đọc văn 8 câu 12 đi.
Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Amen.
Câu này á, Chúa nói á, người nào đi theo Chúa thì sẽ không đi trong tối tăm, có ánh sáng của sự sống của Chúa. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta sẽ không có chìm trong bóng tối của tội lỗi, không chìm trong cái tối tăm của thế gian này. Vì Chúa là ánh sáng của thế gian. Cho nên ai không có tin ai trong chúng ta đi trong tối tăm cả. Tại vì chúng ta thấy là Chúa có thay đổi chúng ta, đúng không? Chúng ta biết được điều nào có sự ô uế, chúng ta cảm nhận được. Chúng ta cảm nhận được điều nào có sự vô nghĩa và chỗ nào là tội lỗi. Những người tội lỗi, những tội nặng chúng ta biết. Chúng ta có ánh sáng của Chúa, chúng ta không có yêu thế gian như là những người khác. Anh tin chắc chắn là tất cả chúng ta được cảm nhận được điều này, đúng không? Đó, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta có ánh sáng của Chúa. Thì câu này nói đến sự tối tăm của tội lỗi và của những cái điều vô nghĩa của thế gian này. Dĩ nhiên có những nó không có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn hảo, nhưng mà chúng ta có thoát được những cái sự bóng tối tội lỗi đó. Chúng ta có thỉnh thoảng chúng ta phạm một số tội, nhưng mà nó không phải là những cái tội nghiêm trọng. Như Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi những cái quyền lực của tội lỗi, giống như là thoát ra khỏi được cái sự thờ hình tượng, không không còn thờ cúng ông bà nữa. Nhiều người thế gian họ tiếp tục làm nhưng mà họ hoàn toàn không có ý ý thức gì cả, họ chạy theo đồng tiền. Còn chúng ta thì không. Nhưng mà cái tối tăm á, mà ở trong Esai 50 câu 10 á, nó có nghĩa khác. Nếu mình đọc kỹ, nó mang nghĩa tích cực, nó không phải nói nghĩa tiêu cực như anh em nghĩ. Chúa nói là kẻ nào đi trong nơi tối tăm không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va. Chứ kêu là mình hãy trông cậy danh Chúa, nương nhờ Đức Chúa Trời của mình. Có nghĩa là câu này câu tốt. Đi trong tối tăm ở đây á, là trong những lúc mình đi, mình gặp nhiều với tai vạ, nhiều cái vấn đề không mong muốn, mình không biết đi đường nào cả. Mình không có, dù chúng ta không có phạm tội gì quá quá nặng nề, nhưng mà chúng ta thấy giống như là nhiều lúc mình chúng ta giống như là tuyệt vọng vậy, đường cùng. Nhiều người chúng ta trải nghiệm điều này, đúng không? Chúng ta không thấy ánh sáng, chúng ta có nhiều vấn đề khó khăn, dù họ là sức khỏe hay là vật chất. Chúng ta có nhiều mong đợi những cái điều tốt lành những của Chúa, nhưng mà chúng ta cứ gặp những cái điều xấu, chúng ta không mong đợi hoài, nó kéo dài vô tận, giống như lòng như trang cũng vậy. Thì cái đó là tối tăm, chúng ta không thấy ánh sáng, chúng ta không biết khi nào nó sẽ chấm dứt. Đây thì cái câu này anh nhớ rồi nhớ, vì anh cũng thường khi đương đi trong tối tăm. Không phải là Chúa ghét mình, Chúa vẫn ở bên mình thôi, nhưng mà Chúa có một số người Chúa để cho mình gặp cái trải nghiệm như vậy. Không có ánh sáng, không biết khi nào nó chấm dứt cả. Mình cũng chẳng biết mình đi như thế nào. Thì đây là những cái thử thách mà đức tin gọi là cao nhất rồi. Cứ cho những cái thử thách đó cho mình gặp, nó kéo dài hoài luôn. Thì Chúa khuyên mình một cái câu: hãy trông cậy ta. Chứ dù mình không có cảm nhận được Chúa, mình thấy xa sự hiện diện của Chúa, nhưng mình cũng thấy mình không có phạm tội gì quá nặng đến nỗi Chúa bỏ bê mình, nhưng mà Chúa nói mình hãy trông cậy Chúa, đừng có nghi ngờ. Mình hãy nương nhờ Chúa, mình không biết như thế nào thì mình hãy bám chặt cái Chúa. Chúa sẽ chỉ mình cái con đường mình sẽ đi. Đó là cái cách Chúa muốn mình đi theo đức tin hoàn toàn ở nơi Chúa. Nó câu này nó cũng giống như là Thi Thiên 23 có cái câu giống vậy. Thi Thiên 23 câu 4: dầu tôi đi trong thung lũng của sự chết, bóng sự chết á, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúng ta tưởng tượng đi một cái qua cái thung lũng và có cái sự chết, cái bóng của nó đè qua mình không có thấy gì hết, bóng của gì chết. À, có những cái điều, những điều tai vạ, điều mình không có mong muốn, cái bóng của nó ập xuống mình không thấy gì hết, đó là mình sợ. Mà Chúa nói cái đó là đi trong đối tâm mà câu 50, Isaiah 50 nói tới á, là mình thấy như vậy mình sợ. Nhưng mà Chúa nó, nhưng mà ở đây mình, Chúa cần muốn mình có đức tin, giống tin tưởng Chúa, giống như là tác giả của Thi Thiên 23 nói vậy, tôi sẽ chẳng sợ tai vạ nào vì Chúa ở cùng tôi. Dù chúng ta không có cảm nhận gì cả về Chúa, nhưng mà Chúa cũng ở bên mình. Cái đó là đức tin. À, Chúa không có nói là mình đi theo Chúa thì lúc nào mình sẽ cảm nhận được Chúa. Nhưng mà ở đây đức tin, mình tin lời của Chúa. Chúa nói rõ là ta sẽ ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Chúa luôn ở bên chúng ta. Nếu mà chúng ta tin tưởng điều này thì chúng ta sẽ không có sợ. Dù chúng ta không có cảm xúc, cảm nhận gì cả, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng Chúa ở bên chúng ta. Và cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi mình. Cây trượng nói tới quyền lực của Chúa. Cây gậy nói sự dẫn dắt của Chúa, chăn dắt của Chúa. Lúc đó nếu là bởi đức tin mình sẽ trải nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa. Dĩ nhiên mình đi trong tối tăm nó không dễ chịu gì cả. Anh cảm cả chắc cả cả nhiều năm nay anh đi trong tối tăm rồi. Mình không có, nhiều lúc mình không biết phải đi như thế nào. À, giống như đi thử đi ngoài đường á, trời tối mà không có đèn gì hết trơn á, mình cứ mò 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 mò. Rồi mình không có cảm nhận gì cả về Chúa cả. Nhưng mà anh để ý là anh em có thể hãy để ý là tới một lúc nào đó tự nhiên lời của Chúa cho anh em ánh sáng một cái, mình biết à ý của Chúa đó, mình đi đúng không, mình đi một đoạn nữa mình thấy tối tăm mình mò 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 nữa, hồi sau ở đó thì Chúa lại cho mình một cái ánh sáng ở đó, kêu đây chỗ này mình đi tiếp. Cho nên đó, cái Chúa để mình đi trong nơi tối tối tăm như vậy á là điều tốt. Chúa muốn rèn luyện đức tin cho mình. Chúa muốn mình đi theo Chúa bằng đức tin, tin lời của Ngài. Chúa khuyên mình ở đó là hãy nương cậy Đức Chúa Trời của mình. Hãy trông cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Ngài. Hãy tin chắc vào danh của Ngài. Thì Ngài sẽ dẫn mình đi. Còn Satan á, trong những hoàn cảnh đó mình, thì Satan nó hay lừa mình. Đó làm mình nghĩ rằng nó là Chúa không còn yêu mình nữa, hay mình quá tồi tệ đi. Nhưng mà anh em mới dựa vào lời của Chúa, em mới thấy là mình không có đến nỗi mà phạm tội gì quá nặng, đến nỗi mà Chúa phải bỏ mình. Thậm chí cho dù mình có phạm tội, Chúa cũng, tức cái tội lỗi đó không thể nào mà bỏ được cái tình yêu của Chúa dành cho mình được. Anh đọc Khải Huyền 1 câu 6 nói á, đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha, Ngài đáng được sự vinh hiển đời, quyền năng đời đời vô cùng. Câu này nói là đấng yêu thương chúng ta lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Chúa yêu, câu này nói là trong lúc mà chúng ta, trước khi chúng ta được cứu á, chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời, sống trong tội lỗi. Thì Ngài đã yêu chúng ta trước, trong lúc mà chúng ta, cái mà tồi tệ nhất thì trước, là trước khi chúng ta được tin Chúa. Ngài đã yêu chúng ta trước, ngay trong cái lúc mà chúng ta còn tội lỗi như vậy. Ngài yêu chúng ta, rồi Ngài lấy huyết rửa cho chúng ta. Ở đây không có nói là Ngài lấy huyết rửa cho chúng ta, rồi Ngài yêu chúng ta. Mà đây nói rõ rằng Ngài yêu chúng ta trước, trước chúng ta còn phạm tội, chúng ta là tội nhân, rồi lấy huyết rửa cho chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta đã được thánh hóa bởi huyết của Chúa Giêsu rồi. Chúa đã chết, đã chuộc tội cho mình rồi. Cái vị trí của mình khác cái hồi xưa nhiều. Hồi xưa mình là tội nhân tại vì mình xa cách Chúa, chìm đắm trong tội lỗi. Còn bây giờ huyết của Chúa đã chuộc cho chúng ta rồi. Chúng ta đã được tái sinh thành con của Đức Chúa Trời. Cái đó không bao giờ thay đổi được. Chúng ta đã, Chúa đã chuộc cho mình rồi. nên mọi tội lỗi của mình trong quá khứ lẫn tương lai cũng sẽ được chuộc vào Chúa Giêsu. Mình không có bao giờ phải đứng trước bị phán xét trong cõi đời đời nữa. Mình là con của Đức Chúa Trời, chứ không phải là kẻ thù bên ngoài. Cho dù chúng ta đi, chúng ta còn có thể phạm tội nữa, nhưng mà chúng ta vẫn là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị phán xét tội lỗi nữa, vì Chúa đã chuộc cho mình, đã trả cho mình hết rồi. Thì bây giờ nếu chúng ta có phản ta lỡ phạm tội, thì cái tình cái đó không bao giờ thay đổi được tình yêu của Chúa dành cho mình. Hồi hồi xưa trước khi tin Chúa, chúng ta tồi tệ hơn như vậy nhiều, mà Chúa đã yêu mình ngay trong lúc đó, huống gì bây giờ. Cho nên Satan nó luôn làm mình nghi ngờ tình yêu của Chúa. Cái đó là sự lừa dối của ma quỷ, chúng ta đừng tin. Thì khi Chúa ở đây nói rõ, thỉnh thoảng có những người phải đi trong nơi tối tăm, những người đã được cứu rồi, không có ánh sáng, thấy không có con đường gì hết. Cái đó không phải là do mình tội quá nặng hay là Chúa bỏ mình, mà Chúa để cho mình đi trong những hoàn cảnh đó, để Chúa muốn rèn luyện mình đi bằng đức tin. Rồi đầu câu 10 nói là trong vòng các ngươi có ai có kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nghe tiếng của tôi tớ Ngài. Thì tôi tớ Ngài ở đây nói tới Chúa Giê-xu. Ở trong tiếng Anh á, dùng từ số ít, the servant, nghĩa là một, không phải là nói số nhiều, nghĩa là một người tôi tớ duy nhất của Đức Chúa Trời mà mọi người phải nghe đến, đó là Chúa Giê-xu, phải nghe tuyệt đối. Thì ngày nay Đức Chúa Trời luôn gọi ở tất cả trong những người tin Ngài, Đức Chúa Trời luôn hỏi một cái câu duy nhất: trong các ngươi ai kính sợ ta? Cái câu, một cái câu quan trọng Chúa nhất mà Chúa đặt cho tất cả mọi người dân của Ngài, mọi người con của Ngài là ai kính sợ ta? Nếu mà ai kính sợ ta thì hãy lắng nghe tôi tớ của ta là Chúa Giêsu, hãy làm theo. Chứ không có hỏi, chứ không có hỏi là các ngươi có hiểu Kinh Thánh bao nhiêu hay không, chứ không có hỏi là ngươi có tài giỏi hay không, có hiểu, có giàu có gì hay không. Chúa không đặt cái câu hỏi đó. Chúa đặt câu hỏi duy nhất: các ngươi có kính sợ ta hay không? Ai kính sợ ta thì hãy vâng lời tôi tớ của ta là Chúa Giêsu. Và dù các ngươi đi trong nơi tối tăm, phải đi trong nơi tối tăm, không có ánh sáng, không biết, không thấy cái khi nào cái khó khăn mình sẽ chấm dứt, thì các ngươi cũng cũng hãy vâng lời Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời quan sát chúng ta sống như thế nào. Ngài biết chúng ta gặp vấn đề gì, Ngài thấy hết tất cả. Cả vấn đề của chị Hương, Chúa cũng thấy. À, cứ thấy chị có một mình, cứ thấy những cái khó khăn chị gặp phải, và mỗi chúng ta Chúa đều biết hết. Tóc của chúng ta Chúa còn đếm được nữa, cha chúng ta còn đếm được bao nhiêu chúng ta có nhiêu sợi tóc rụng tập cộng nào đều biết hết. Cha thấy rõ chúng ta này, ông trong hoàn cảnh nào, vì cha sắp đặt tất cả. Và cha muốn quan sát xem chúng ta có thực sự kính sợ cha hay không. Dù mình thấy mình bất lực, giống như mình đúng đường cùng, thấy như không biết khi nào mà khó khăn mình chấm dứt, nhưng cha muốn thấy như là chúng ta có kính sợ cha hay không, phải có trông cậy cha hay không. Anh em nhớ câu chuyện của Naomi đúng không? Naomi và Ruth á, hoàn cảnh của Naomi là bi đát, ở Israel bị thiếu lương thực hạn hán. Naomi mới cùng chồng và hai người con trai đi qua như mùa áp đúng không, qua xứ của đó. Rồi hai người con trai lấy vợ, tại ở đó chồng chết, rồi hai người con trai chết, có đi trong nơi tối tăm á. Naomi đâu có phạm tội gì nặng gì đâu, chỉ Naomi có còn với hai nàng dâu thôi. Sau đó Naomi quyết định quay về lại quê hương, thì hỏi hai nàng dâu là, thì cô hai nàng dâu quay lại với ở lại với cưới chồng khác, và Ruth muốn đi theo. Nhưng mà khi về lại Israel á, thì người ta chào hỏi Naomi. Naomi nói là đừng có gọi tôi là Naomi nữa, gọi tôi là Mara, có nghĩa là cay đắng. Đức Chúa Trời làm cho tôi cay đắng, gặp nhiều tai vạ. Nhưng mà chúng ta thấy rõ lòng của Naomi vẫn còn rất là kính sợ Chúa. Tuy gặp nhiều tai vạ như vậy, Chúa để cho chồng chết, Chúa để cho hai con trai chết, nhưng mà Naomi đâu có bỏ Chúa, đâu có chạy theo thần của người Moab. Nhưng mà Naomi vẫn nhớ tới Chúa và nhớ tới dân của Ngài, có sự kính sợ. Nghĩa là một thời gian rất là dài. Còn chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi gặp tối tăm thời gian dài, Chúa muốn chúng ta đừng có nghi ngờ Ngài, đừng có bao giờ nghi ngờ tình yêu của Ngài cả. Chúa khuyên chúng ta là hãy trông cậy danh của Chúa, và hãy nương nhờ Đức Chúa Trời của mình. Mình hãy nhờ cậy Chúa. Tới đúng thời điểm Chúa sẽ dẫn dắt mình đi tiếp. Và Chúa muốn trong lúc đó thấy mình kính sợ Ngài, làm theo lời của Ngài, lời mà Ngài mang dạy, Ngài đã dạy trong Kinh Thánh, nhất là những lời mà dạy của Chúa Giêsu. Còn trong Thi Thiên 25 nãy mình đọc cũng có cái câu 12. Câu 12 nói là gì? Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Chúa hỏi câu đó rất là nhiều lần. Ai là người kính sợ ta? Người này đang cũng là đi trong tối tăm, không biết đi con nào người nào cả. Nghe tối tăm là sao? Là nghĩa là mình không có ánh sáng nha, mình đi mà mình không biết đi con đường nào, không biết khi nào nó sẽ hết cái vấn đề khó khăn của mình. Có nhiều lúc khó khăn này chưa hết, gặp khó khăn khác nữa. Thì đây Chúa nói là ai là người kính sợ? Ai kính sợ Chúa? Thì tới một lúc đó Chúa sẽ chỉ cho mình cái con đường mình sẽ đi. Thật ra những cái người nào mà đi trong tối tăm á, mà vượt qua được thử thách này á, là những người mà được chúc phước nhiều. Để anh kiếm mỗi câu trong Gia-cơ. Anh em đọc trong Gia-cơ 1 câu 12.
Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.
Cái chữ cám dỗ đó nói chính xác đó là thử thách. Phước cho người nào chịu đựng thử thách. Có nghĩa là mình phải đi trong bóng tối, đi trong tối tăm, không thấy ánh sáng. Cái đó là thử thách rất là lớn. Nó có những cái giai đoạn đi tối tăm không phải chỉ vài ngày còn dễ chịu đựng, vài tuần, vài tháng cũng dễ. Còn nếu vài năm thì sao? Phải không Long? Em đi vài năm nữa rồi đúng không? Đó, cái là Chúa mới nói là phước cho người nào chịu đựng thử thách, chịu đựng một cái sự đi trong tối tăm đó mà vẫn còn bám với Chúa, vẫn còn kính sợ Chúa. Phải chịu đựng, nó không có đơn giản. Cho nên chúng ta phải phải hiểu Chúa. Chúng ta đừng có bị Satan lừa là chúng ta nghi ngờ tình yêu của Ngài. Thực ra một trong những lý do mà Chúa muốn cho mình đi trong tối tăm đó là Chúa muốn chúc phước cho mình nhiều. Thì ra đó là lý do chính. Nếu mình chịu đựng được, mình tin tưởng Chúa, mình chịu đựng được, mình sẽ được phước nhiều lắm. Ở đây nói rõ nè, vì khi đã chịu nổi sự thử thách, nghĩa là nó chắc chắn nó sẽ không có kéo dài vô tận, mà nó sẽ có một khoảng thời gian vào đó. Khi mà Chúa thấy mình chịu đựng được, đạt cái thử thách giống như một bài kiểm tra, bài thi, mình đạt được cái đó, thì gì Chúa nói là gì? Họ sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời hứa cho những người yêu mến Ngài. Giống như Naomi vậy, sau một thời gian không gặp nhiều người khác đó, là bỏ Chúa rồi. Nhiều người khác sẽ nghĩ rằng tôi tin Chúa, tôi thờ Chúa, tôi có lòng với Chúa, mà tại sao Chúa để cho chồng tôi chết? Tại sao Chúa để cho hai con trai của Chúa chết? Họ bỏ Chúa rồi, họ đi theo thần khác. Đời này, thời bây giờ nhiều người như vậy. Thấy không có thuận lợi là không được Chúa ban giống như mình mong muốn là bỏ, mà đi quay lại thế gian hay quay lại nhà thờ. Thì Naomi chịu đựng thời gian rất là dài, nhưng sau đó được mạo truyền sự sống, được Chúa chúc phước. Cả bà Anne, mẹ của Samuel, trong Samuel chương 1 cũng vậy. Mà Anne cũng cũng ở trong nơi tối tăm, không có ánh sáng, bị người vợ kia cứ bà Anne là không sinh con được. Rồi bị cái bà vợ kia của ông chồng của hai vợ, thì bà vợ kia cứ tìm mọi cách để trêu ghẹo, chọc tức đủ thứ hết, tại vì chồng thì thương bà Anne nhiều hơn bà kia. Còn bà kia là có nhiều con, nên bị cái mâu thuẫn lớn trong nhiều năm, nhiều lúc ở khóc mà không không ăn uống gì được, rất là tức tưởi. Trong Kinh Thánh nó thấy nhiều người phải trải qua thời gian dài trong nơi tối tăm. Bà Anne cuối cùng sinh ra được Samuel, là cái người được chúc phước dữ dội nhờ nhờ Samuel đó. Mà trước trước thời Samuel đó là cả nước Israel chìm trong nơi tối tăm, trong tối tăm tụ tội lỗi. Thầy tế lễ Eli và con của Eli thì sa ngã nhờ Samuel đó, mà dân của Chúa quay hướng lại, thay đổi cả một thời đại luôn, mở qua thời đại rồi mới có sau đó có David nữa. Chúng ta thấy nhiều, đa số trong Kinh Thánh là những người họ phải đi trong nơi tối tăm. Gia-cốp cũng vậy. Gia-cốp sau khi mà được hưởng lấy cướp hưởng lời chúc phước cướp của Esau xong rồi, Gia-cốp cũng phải chịu đựng tối tăm trong vòng 20 năm, bị cậu của mình lừa, phải làm lụng cực nhọc, rồi bị đổi lương nhiều lần. Rồi cả David, Joseph cũng vậy. Joseph nhận được lời hứa phải ở trong đi trong tối tăm, trong đi làm nô lệ rồi bị quăng vô tù mười mấy năm, mà họ đâu những người đó họ đâu có làm gì tội nặng đâu, họ có lòng với Chúa, họ yêu mến Chúa mà. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đâu có nổi mà phạm tội gì quá quá nặng gì đâu. Chúng ta đừng có để Satan lừa mình, mà chúng ta phải hiểu lời của Chúa. Cái chuyện mà dân của Chúa, những người tin Chúa gặp những thử thách như vậy không có hiếm, trong Kinh Thánh rất là nhiều. Vấn đề là nên nhớ là Chúa luôn hỏi mình: ai là người kính sợ ta? Nếu ai kính sợ ta thì hãy làm theo thủ tớ của ta là Chúa Giêsu. Chúng ta không được vững tin người nào tuyệt đối cả, ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta đều phải sáng suốt, không có tin ai tuyệt đối cả, cái gì cũng phải kiểm tra cả. Chỉ có một mình tôi tớ, người tôi tớ của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu, chỉ có người tôi tớ này chúng ta phải vâng lời tuyệt đối, còn mọi người khác không ai sẵn thánh bằng Ngài cả. Và cho dù đi trong tôi tối tăm không có ánh sáng, cho dù nó bao lâu cũng vậy, Chúa nói với mình: hãy tin danh của Ngài và hãy nương tựa Ngài, chắc chắn Ngài sẽ dẫn ta đi. Có thể sự dẫn dắt của Chúa nó không có nhanh như chúng ta đợi, chứ muốn mình đi rờ rẫm trong bóng tối một thời gian, do đó Chúa chỉ mình vài bước, hay đó mình đi trong bóng tối nữa, Chúa chỉ mình vài bước mình đi nữa. Nhưng mà nên anh em nhớ Gia Cơ 1 câu 12 rất là tuyệt: nếu mà người nào chịu được thử thách, sau khi mà chịu nổi cái sự thử nghiệm đó thì nhận được mão triều thiên, sự sống mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những người yêu mến Ngài. Mão triều thiên, sự sống đó nhiều lúc mà nói tới thời này nữa, nghĩa là những người sau đó mình được Chúa chúc phước, Chúa dùng mình nhiều được, Chúa thay đổi mình nhiều được, và Chúa có thể dùng mình. Tại vì á, những cái bóng đi trong bóng tối, trong tối tăm đó, nó đều có mục đích. Chúa muốn thay đổi mình, Chúa muốn rèn luyện mình. Thậm chí có lúc đó là Chúa muốn dùng những cái đó để chuẩn bị mình, để mình khi mình nhận được phước của Chúa, Chúa có thể, mình không có kiêu ngạo, và Chúa có thể dùng mình được cho mục đích của Chúa. Cho nên đi trong tối tăm, trong Ê-sai 50 câu 10, nó không có nghĩa xấu, nó nghĩa rất là tốt. Nó có một liên quan đến cái sự chúc phước và phần thưởng của Chúa. Còn một cái câu nào thì khi á Đi chung nơi tối tăm như vậy, anh em nên nhớ lời của Chúa, lời của Chúa trong Kinh Thánh. Giống như nãy chị Lệ có nói tới, anh em nào đọc Thi Thiên 119 câu 105 đi.
Thiên 119, 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Amen.
Khi mà tôi
Amen.
không không biết đường nào đi cả, suy gẫm lời Chúa, nghĩa là giống như cái ngọn đèn, giống như một cái ngọn đèn cầy hay đèn dầu, nó không có sáng mà xa cả cả cây số mình đi, mà nó chỉ có chiếu sáng một cái vùng trước chân mình chút thôi. Khi mình đi về bước thì mình càng đi mình sẽ thấy thêm nữa, chứ còn khi mà đứng yên chỗ mình sẽ không thấy xa hơn. Thì Chúa muốn mình bám chặt lời Chúa như vậy thì Chúa sẽ soi sáng cho mình, dẫn đường mình đi. Anh em đừng có nản lòng, biết đâu lúc mà giai đoạn đi trong tối tăm này sắp tới là giai đoạn chúng ta được phước hạnh của Chúa hay sao, biết đâu có ai chúng ta sẽ nhận được Bảo Triều Thiên của sự sống thời gian sắp tới, lúc đó là đầy dẫy sự sống, đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Đừng nản lòng hết anh em.